hắn tự nhiên nghĩ rằng cần phải đi gấp để gặp sư tỷ Điền Linh Nhi. Không nén nổi sự sốt ruột, đúng lúc đó nghe thấy bên cạnh đường cái truyền đến một âm thanh ôn hòa: "Chủ quán, cho ta một bát nước trà." Một cơn gió nhẹ hiếm có vào lúc ban trưa thổi qua, làm lay động cành lá trên cây đại thụ. Mấy tia nắng mặt trời xuyên qua nhảy nhót trên mặt đất. Chủ quán trà chạc độ trên 50 tuổi đáp lời, nghiêng mình rót trà. Trương Tiểu Phàm trong lúc vô tình đưa mắt nhìn ra, rồi cũng chẳng quay đi. Một văn sĩ trung niên, mày mỏng mặt vuông, mặt mũi trông nho nhã nhưng đôi mắt sáng rực, trán cao, trong cái vẻ văn nhã ấy tự có khí thế, không giận mà có uy. Bên ngoài mặc nho bào, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu tím nhạt, lung linh trong suốt, ẩn hiện khí lành, mới nhìn đã biết là vật không tầm thường. Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Bản thân quả thật bị phong độ của người văn sĩ trung niên ấy bẻ gãy. Chỉ cảm thấy từ lúc người đó bước vào, vốn dĩ 5-6 người khách, kể cả hắn đang ngồi uống trà trong quán, đều im lặng, không thể nói được, bị khí thế của người ấy áp chế. Trương Tiểu Phàm thu hồi mục quan, nhưng trong lòng quả thật khe khẽ kêu lên kinh ngạc, đồng thời hết sức bội phục khí độ của văn sĩ trung niên ấy. Mặc dù nhìn người đó cũng chẳng hề tuấn tú chút nào, nhưng khí chất phát ra từ bên trong đúng là hiếm có. Văn sĩ ấy tiến đến bên quầy, nhận lấy nước trà do chủ quán đưa cho, tùy tiện ngồi xuống, rồi bắt đầu chậm chậm nhấm nháp nước trà. Xung quanh đám khách vốn đang huyên náo đàm tiếu, hiện giờ ai nấy đều trầm ngâm không nói. Bên trong quán trà, không khí nhất thời yên tĩnh và có đôi chút kỳ quái. Thế nhưng văn sĩ trung niên ấy cứ điềm tĩnh tự nhiên, chẳng hề phát hiện tình trạng xung quanh mình. Một mình ngồi đó uống trà nghỉ chân. Qua một lúc sau, những người khách khác hoặc là đã nghỉ ngơi đủ, hoặc là đã uống hết trà, từng người đứng dậy thanh toán rồi đi. Chủ quán bước lại thu dọn các chiếc bát nhỏ uống trà dưới cây đại thụ ấy. Lúc này chỉ còn hai người Trương Tiểu Phàm và văn sĩ trung niên ấy. Trương Tiểu Phàm chẳng hề cảm thấy có chút gì bất tiện cả, nhưng ngồi thêm một lúc nữa liền cảm thấy bản thân nghỉ ngơi đã đủ rồi. Đang lúc định thanh toán tiền rồi đi, bất chợt nghe thấy sau lưng mình đột ngột có một âm thanh vang lên: "Tiểu huynh đệ." Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, nghe âm thanh ấy ôn hòa quen thuộc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy văn sĩ ấy đang cười hòa nhã với hắn, kinh ngạc nói: "Vị tiên sinh này gọi ta hả?" Văn sĩ ấy vẫn cười gật đầu đáp: "Đúng rồi." Nói rồi đứng dậy, chậm rãi bước tới. Trương Tiểu Phàm đứng dậy theo, đợi ông ta đến gần, vòng tay nói: "Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì?" Văn sĩ trung niên ấy nhìn Trương Tiểu Phàm từ trên xuống dưới nói: "Không có, chỉ là đi một mình buồn chán, lại thấy Tiêu huynh đệ thuận mắt, đến để nói chuyện mấy câu. Tiểu huynh đệ không phiền chứ?" Trương Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu nói: "Không vấn đề gì, tiên sinh mời ngồi." Văn sĩ ấy cười gật đầu nói: "Tiểu huynh đệ ngươi cũng ngồi xuống đi." Hai người ngồi xuống, văn sĩ ấy nhìn Trương Tiểu Phàm: "Xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ." Trương Tiểu Phàm hồi nhỏ ở thôn Thảo Miếu, sau lại được Thanh Vân Môn thu lưu. Vài năm gần đây ngoại trừ đồng môn Đại Trúc Phong, gần như không hề nói chuyện với người ngoài. Đương nhiên, không kể mấy ngày vừa rồi bị khốn đốn với Tử Linh Uyên cùng với Đích Giao thiếu nữ ma giáo. Lúc này nói chuyện với văn sĩ ấy, hắn trong lòng không biết tại sao đối với người văn sĩ ấy có mấy phần kính trọng, lập tức cung cung kính kính nói:
"Không dám, tại hạ Trương Tiểu Phàm, xin hỏi đại danh của tiên sinh?"
Văn sĩ ấy lẩm nhẩm một câu: "Trương Tiểu Phàm." Gật gật đầu cười tủm tỉm nói: "Ta họ Vạn, tên là Nhân Vãn."
Vạn Nhân Vãn.
Trương Tiểu Phàm nhủ thầm trong bụng: cái tên này đọc lên thì bình thường, nhưng khiến người ta có cảm giác kim qua thiết mã. Trương Tiểu Phàm không nén được, nhìn về phía người đó. Khuôn mặt Vạn Nhân Vãn hết sức ôn hòa, thế nhưng uy thế giữa hai chân mày dường như do trời sinh, thật là cực kỳ to lớn. Phối hợp với cái tên ấy, ẩn chứa cái ý cai trị vạn người. Vạn Nhân Vãn nhìn Trương Tiểu Phàm khắp một lượt, cười mỉm nói:
"Thứ lỗi cho ta nhiều lời, xin hỏi Trương Tiểu Huynh, nếu không nhầm chắc là người tu chân phải không?"
Trương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn và đám tề hạo bốn người sau khi hạ sơn, để tiện đi đường, tất cả đã thay đổi y phục của Thanh Vân bằng quần áo thông thường, nhìn chẳng có chút gì khác người bình thường. Cũng không biết người trung niên này tại sao lại nhìn ra được. Đúng lúc hắn đang kinh ngạc, định hỏi người trung niên ấy tại sao lại biết, thì lại nhìn thấy người đó tủm tỉm cười, chỉ tay về hướng bắc nói:
"Xin hỏi Trương Tiểu Huynh, chắc là môn hạ Thanh Vân Sơn đệ nhất chính đạo đại phái ngày nay?"
Trương Tiểu Phàm càng ngạc nhiên hơn, không kìm được đứng bật dậy, nhìn Vạn Nhân Vãn kinh ngạc hỏi:
"Xin hỏi Vạn Huynh, Huynh tại sao lại biết như vậy?"
Vạn Nhân Vãn vừa cười vừa vẫy vẫy tay nói:
"Mời ngồi xuống, mời ngồi xuống."
Đợi Trương Tiểu Phàm từ từ ngồi xuống, Vạn Nhân Vãn mỉm cười nói:
"Ta thấy Trương Tiểu Huynh thần khí sung túc, đi đường chẳng có chút mệt mỏi, nhưng tuổi còn rất trẻ, thế mà hơn hẳn những người tráng niên. Trong thiên hạ thời nay, phong trào tu đạo đang thịnh hành, nghĩ rằng các hạ nhất định là người thân mang tuyệt kỹ."
Trương Tiểu Phàm cúi đầu khiêm tốn đáp lễ, nhưng lại không nén được hỏi:
"Về môn phái của ta, tiên sinh tại sao lại cũng biết vậy?"
Vạn Nhân Vãn thích chí cười đáp: "Không có gì lạ, ta thấy tiểu huynh đệ cũng đã sương gió vất vả, nhưng không thôi nhìn về hướng bắc, trên mặt lại có ý nhớ nhung, giống như mũi tên bay về đích. Mà ở phương bắc, môn phái tu chân nổi tiếng và gần đây nhất chính là Thanh Vân Môn. Nói vậy chứ tại hạ cũng là phỏng đoán bừa bãi, thuận miệng nói đùa, đã làm trò cười cho Trương Tiểu Huynh rồi."
Trương Tiểu Phàm vội vàng đáp:
"Đâu có, đâu có. Tiên sinh xét rõ tận chân tơ kẻ tóc. Tiên sinh và ta vốn chưa hề gặp nhau, chỉ như một cái đã trông ra. Quả thật bội phục, bội phục."
Mấy câu nói của hắn hết sức thành thật. Vạn Nhân Vãn tủm tỉm cười nói:
"Thanh Vân Môn nổi danh đã lâu trong giới tu chân đạo, uy nguyên lưu truyền, đạo pháp tinh thâm, làm người trong thiên hạ ngưỡng mộ. Tiểu huynh đệ tuổi còn rất trẻ đã gia nhập danh môn, tương lai tiền đồ không sao lường được."
Trương Tiểu Phàm nghe thấy bốn chữ "không sao lường được" ấy, trong lòng rung động. Chẳng hiểu sao nghĩ đến tề hạ của Long Thủ Phong, sau đó trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh của Lâm Kinh Vũ, lắc đầu nói:
"Tiên sinh quá khen rồi,
đệ tử trong Thanh Vân Môn Ngọa Hổ Tàng Long. Tại hạ chẳng qua chỉ là thứ gốc cây mục nát, chẳng dùng được việc gì cả.
Tạ Nhân Vãn ngạc nhiên, ngừng cười nói:
không ngờ Trương Tiểu Huynh cũng khéo nói đùa.
Trương Tiểu Phàm không muốn tranh luận với người đó về chủ đề ấy, bèn hỏi người đó:
Vạn Huynh dáng vẻ vất vả phong trần, không biết là định đi đến nơi nào?
Tạ Nhân Vãn buồn bã đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt nhìn trời nói:
thiên hạ ngày nay rộng lớn, mênh mông bát ngát vô biên. Ta đi du lịch thế gian, đại sơn cổ trạch, tùy ý mà đi.
Ồ! Trương Tiểu Phàm kinh ngạc kêu lên một tiếng nói:
hóa ra là vậy.
Vạn Nhân Vãn quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, đột nhiên trên mặt thoáng hiện một nét cười kỳ dị nói:
Trương Tiểu Huynh đã là Thanh Vân môn hạ, chắc hẳn đạo pháp cao thâm.
Trương Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu nói:
không có, không có.
Tại hạ chỉ là một người chẳng ra gì trong Thanh Vân môn, có chỗ nào để nói là đạo pháp cao thâm đâu.
Vạn Nhân Vãn cười mỉm nói:
Trương Tiểu Huynh khách khí rồi. Tại hạ có một yêu cầu quá đáng, đoái mong Trương Tiểu Huynh thành toàn cho.
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên nói:
Vạn Huynh cứ nói.
Vạn Nhân Vãn đáp:
tại hạ từ nhỏ đã ngưỡng mộ các cao nhân tu chân giống như các hạ, khổ nỗi cơ duyên không đủ, không thể gia nhập kỳ môn. Hơn nữa tại hạ đối với việc bọn cao nhân có thể ngự pháp bảo đi trên 9 tầng mây vẫn ngày đêm mơ ước. Mấy chục năm nay không ngày nào là không khát vọng được nhìn thấy pháp bảo tiên gia. Trương Tiểu Huynh là danh môn đệ tử, không biết có thể hoàn thành cái tâm nguyện nho nhỏ ấy cho ta không?
Nói xong, hắn ta cúi rạp xuống, hành một đại lễ.
Trương Tiểu Phàm lẳng lặng không nói gì, thấy Vạn Nhân Vãn hành lễ, tay chân luống cuống, liền vội vàng đỡ dậy.
Hắn trong lòng quả thật khó xử, do dự một lát, nhìn thấy Vạn Nhân Vãn vẻ mặt mong đợi nhìn mình, bèn thở dài nói:
không sợ Vạn Huynh chê cười, tại hạ lẽ nào lại không muốn đưa cho Huynh xem. Chỉ là pháp bảo không lên được sảnh, e rằng có trở ngại.
Vạn Nhân Vãn lập tức nói:
thế thì có gì đâu, tiên gia pháp bảo đương nhiên đáng mặt thượng đài chứ.
Trương Tiểu Phàm trên mặt hơi ửng đỏ, cuối cùng vẻ mặt miễn cưỡng rút thanh phi hỏa côn từ bên hông ra đưa cho người đó, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ.
Nhìn cây côn hắn đưa ra, Vạn Nhân Vãn trên mặt cũng thoát hiện một nét kinh ngạc, nhưng tức thì biến mặt, trịnh trọng tiếp lấy.
Trương Tiểu Phàm nhìn thần sắc người đó, cười khổ nói:
chẳng cần nói gì Huynh, ngay cả mọi người trong sư môn ta cũng thường hay chê cười ta.
Nói xong câu này, Trương Tiểu Phàm đột nhiên thấy kinh ngạc trong lòng, chỉ cảm thấy bản thân hôm nay thật là kỳ lạ. Trước mặt một người bình sinh chưa gặp bao giờ, tại sao hắn lại tự nguyện nói chuyện thân mật với người đó?
Vạn Nhân Vãn chẳng hề chú ý đến Trương Tiểu Phàm, ánh mắt tập trung cả vào thanh thi hỏa cô. Khuôn mặt ông ta vẫn trịnh trọng, nhưng trong mắt có nét hài lòng. Tuy nhiên dần dần, ông ta hình như nhìn thấy cái gì đó, không chỉ sắc mặt trầm xuống, mà cặp mắt dán chặt vào cái gậy đen xì xấu xí ấy.
Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn thấy, chỉ cảm giác rằng Vạn Nhân Vãn trông rất kỳ quái. Cầm thanh thi hỏa côn dài một thước đưa lên trước mặt, xem kỹ càng, tay phải nâng thanh côn,
năm ngón tay mảnh khảnh bên tay trái khẽ khàng vuốt ve trên thân cây gậy, khe khẽ gõ gõ, vô cùng cẩn thận. Hắn nhìn không được bèn hỏi: Vạn huynh, xin hỏi có chuyện gì không ổn sao? Vạn Nhân Vãn như bình tĩnh khỏi cơn mê, do dự một lát, cầm thanh thi họa côn ấy trả lại cho Trương Tiểu Phàm rồi nói: Trương tiểu huynh, tại hạ nhân vì ngưỡng mộ tiên đạo, vì thế về phương diện này cũng có nghiên cứu đôi chút, có mấy lời muốn thỉnh giáo Trương tiểu huynh. Trương Tiểu Phàm nói: Xin huynh cứ nói. Vạn Nhân Vãn nhãn quang chiếu vào thanh thiêu hỏa côn nói: Xin hỏi Trương tiểu huynh, trong pháp bảo này phải chăng có chứa tinh huyết của các hạ? Trương Tiểu Phàm hết sức kinh ngạc. Trong giây lát, trong đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ năm đó dưới u cốc phía sau đại rút phòng. Vụt đứng dậy, chỉ Vạn Nhân Vãn nói: Huynh, huynh nói cái gì? Vạn Nhân Vãn nhìn hắn chậm rãi nói: Xin hỏi Trương tiểu huynh, pháp bảo này có phải do hai vật hợp lại thành một không? Bí mật Trương Tiểu Phàm chôn chặt ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng, hôm nay cuối cùng đã bị người này nói ra. Nỗi kinh hãi không hề nhỏ, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, quả thật không nói được câu nào cả. Vạn Nhân Vãn nhìn thấy nét mặt sửng sốt của Trương Tiểu Phàm, tự nhiên biết rõ sở liệu của bản thân quả không sai. Chỉ thấy ông ta dường như hơi cúi đầu, có vẻ nghĩ đến chuyện gì đó, rồi kín đáo thở dài nói: Ngươi không biết à, cái hạt châu trên cây gậy đó vốn là tà vật của ma giáo. Trương Tiểu Phàm mỗi lúc một kinh hãi, gần như ngay cả đến hơi thở cũng ngưng lại. Nhưng trong thâm tâm có một âm thanh dường như đang cười lạnh lạnh nói: Ngươi đã sớm biết rồi, ngươi đã sớm biết rồi, thanh côn này tà khí ấy tự nhiên là tà vật của ma giáo. Huynh, huynh nói cái gì? Trương Tiểu Phàm thở gằn từng hồi, nhìn thẳng vào Vạn Nhân Vãn, nói từng tiếng một: Hạt châu ấy là di vật của Hắc Tâm lão nhân ma giáo tổ sư 800 năm trước. Vạn Nhân Vãn nói mỗi chữ giống như từ chiếc đinh cắm sâu vào trong tim Trương Tiểu Phàm. Tên gọi là Vệ Huyết Châu. Trương Tiểu Phàm toàn thân ngây ra, quên cả thở. Trong đầu hắn muôn vàn ý niệm đang quay cuồng, nhưng thủy chung có một hình ảnh mãi không tan biến: bộ khô lâu trong mật động bên trong lồng núi của Không Tăng Sơn. Vạn Nhân Vãn trong bộ dạng chấn động kinh hãi của hắn ngưng lại một lát, rồi lại lãnh đạm nói tiếp: Trương tiểu huynh, ngươi không biết lai lịch của viên châu ấy, không biết ngươi có muốn biết lai lịch của cây gậy ngắn màu đen đó không? Trương Tiểu Phàm thân hình run lên, chẳng nói được câu nào, chỉ là chăm chăm nhìn thẳng vào Vạn Nhân Vãn. Đến đây là hết chương 47. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 48. Trù Tiêu. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex.
Người đọc Thành Long, chương 48, Tiểu Trấn.
Trương Tiểu Phàm chăm chăm nhìn văn sĩ trung niên tên gọi Vạn Nhân Vãn, trong lòng trào dâng dự cảm không tốt. Thế nhưng đồng thời nơi sâu thẳm trong tim lại có một sự thúc giục khác, khiến hắn không kìm được nói:
"Xin tiên sinh chỉ giáo."
Vạn Nhân Vãn nhìn hắn đầy thâm ý, thong thả nói:
"Cây hắc bổng đó sát khí cực kỳ trầm trọng, hắc quang ẩn vào bên trong. Con người nếu đến gần, trong vòng 3 trượng, khí huyết toàn thân nhất định sẽ bị sát khí đó bức bách, chạy ngược vào tim mà chết."
Trương Tiểu Phàm trong lòng rúng động, buộc miệng nói:
"Không sai, lúc ta gặp nó, từ xa thân thể đã cảm thấy nặng nề, ác tâm nổi lên, suýt nữa thì đã hôn mê rồi."
Vạn Nhân Vãn khẽ thở dài, nhìn hắn nói:
"Đúng rồi, quả là như vậy."
Nói rồi đôi mày hình như hơi nhíu lại, rồi khẽ than thở:
"Ngươi không ngờ không chết, quả thật là kỳ lạ."
Trương Tiểu Phàm không nghe rõ câu nói sau của ông ta, liền hỏi:
"Cái gì?"
Vạn Nhân Vãn hơi mỉm cười nhưng không trả lời hắn, chỉ vào Thanh Diêu Hỏa Côn nói:
"Cây hắc bổng này vốn là một đại hung vật trời sinh, tên gọi Nhiếp Hồn, nhưng không phải là vật của ma giáo. Mấy ngàn năm trước chưa hề xuất thế, chỉ thấy duy nhất có ghi lại trong sách cổ. Trương tiểu huynh phúc duyên thâm hậu, không ngờ có được hai vật chí bảo của thế gian."
"Nhiếp Hồn?" Trương Tiểu Phàm sắc mặt đờ đẫn, khe khẽ lẩm bẩm một câu.
"Đúng vậy."
Vạn Nhân Vãn khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. "Trong cổ thư Dị Bảo Thập Thiên từng có ghi lại: kỳ thiết trên trời rơi xuống chốn cửu u, được u minh quỷ đốt cháy âm linh lệ phách để tôi luyện. 1000 năm mới nóng đỏ, 1000 năm thành hình, 1000 năm tụ khí quỷ lệ, 1000 năm sau mới có khả năng nhiếp hồn. Quả là một vật hung sát, người sống vốn không thể cầm được nó. Không ngờ Trương tiểu huynh..."
Khen.
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Thanh Thiên Hỏa Côn màu đen trượt khỏi tay Trương Tiểu Phàm, rơi xuống dưới đất. Trương Tiểu Phàm chân tay mềm nhũn, chỉ cảm thấy trong tim phiền muộn vô cùng, loạn choạng lùi lại mấy bước, mắt dán chặt vào Thanh Thiên Hỏa Côn luôn kề cận bên mình suốt mấy năm trời, miệng chẳng thể nói được câu nào. Vạn Nhân Vãn nhìn thằng sách kinh hãi của hắn, trên mặt đột nhiên thoáng hiện một nụ cười lạnh nói:
"Trương tiểu huynh, ngươi sao vậy?"
Trương Tiểu Phàm cố gắng lắc đầu, gần như lời nói cũng cảm thấy vạn phần thống khổ, lẩm bẩm nói:
"Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Ta là Thanh Vân Môn Hạ, làm sao có thể sử dụng tà vật này được?"
Hắn lúc này cũng nhớ lại hôm đó dưới Tử Linh Uyên, đám quái vật âm linh đó cũng e dè cây Thiêu Hỏa Côn của hắn, chỉ sợ phần nhiều là do chúng sợ cây Nhiếp Hồn này. Vạn Nhân Vãn nhìn bộ dạng hắn, biết rằng gã thiếu niên này ở trong Thanh Vân Môn đã lâu, chưa từng biết qua các việc trên thế gian. Hôm nay bất ngờ gặp đại biến, dường như là rất hoang mang. Chỉ là nhìn dáng điệu ông ta, dường như chẳng hề có ý muốn an ủi, chỉ lãnh đạm nói:
"Tà vật, ngươi nghĩ cái gì là tà vật?"
Trương Tiểu Phàm hình như có chút thất hồn lạc phách, run run nhìn Thanh Thiêu Hỏa Côn dưới đất nói:
"Cái thứ này không biết đã làm hại bao nhiêu sinh linh, không phải là tà vật sao?"
Vạn Nhân Vãn cười lạnh một tiếng: "Chứ chết nhiều người thì là tà vật hả?" Trương Tiểu Phàm gần như không cần suy nghĩ đáp:
"Đúng vậy."
Vạn Nhân Vãn trên mặt hiện lên nét nhạo báng, vẻ uy sát giữa hai chân mày dần dần lộ ra, toàn thân trông như biến đổi thành một con người khác. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm trong lòng đang tạp loạn nên không hề chú ý gì cả. Chỉ nghe Vạn Nhân Vãn nói:
"Xin hỏi các hạ, lợn đực lợn cái, lợn đen lợn trắng, có phải là lợn không?"
Trương Tiểu Phàm không ngờ Vạn Nhân Vãn đột nhiên phun ra câu đó, ngạc nhiên nói:
"Tự nhiên là phải."
Vạn Nhân Vãn lại hỏi: "Thế sư tử tàn sát Sơn Dương, mãnh hổ giết thỏ, có coi là sinh linh không? Có phân được chính tà không?" Trương Tiểu Phàm loáng thoáng cảm nhận được ý tứ ông ta muốn nói, tuy nhiên trong lòng vẫn chưa thấy minh bạch, chỉ nói:
"Đúng."
Vạn Nhân Vãn hừ một tiếng nói:
"Vậy là xin hỏi các hạ, ngươi nói xem, chính đạo, tà đạo, có phải là người không?"
Trương Tiểu Phàm ngẩn người ra một lát, trong lòng muốn phản bác, nhưng đến miệng thì chẳng phát ra được câu nào, lại chỉ nói được mỗi câu:
"Đúng vậy."
Vạn Nhân Vãn sắc mặt nghiêm nghị, thâm trầm nhìn hắn, đến mức Trương Tiểu Phàm trong lòng thấy e ngại. Chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi nói:
"Trương Tiểu Huynh, Thanh Vân Môn của ngươi có một vật danh vang thiên hạ, kỳ bảo trấn sơn nổi tiếng xưa nay, Tru Tiên Cổ Kiếm, ngươi chắc có biết."
Trương Tiểu Phàm lúc này tâm trạng gần như đã bị cho con người mới gặp lần đầu là Vạn Nhân Vãn này làm cho rối tung cả lên, cứ thế gật gật đầu:
"Biết."
Vạn Nhân Vãn khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, giọng giận dữ nói:
"Vậy ngươi có biết Tru Tiên Kiếm ấy trong đại chiến chánh ma 800 năm trước đã giết chết bao nhiêu sinh linh, đã làm hại bao nhiêu tính mạng không? Nếu nói trong thiên hạ ngày nay, thế gian pháp bảo giết người nhiều nhất, lệ khí nặng nề nhất, chỉ sợ chẳng có thứ gì qua mặt được Tru Tiên Cổ Kiếm, vốn được xưng tụng là thần minh của môn phái nhà ngươi."
Trương Tiểu Phàm hai tay ù đi, không tự chủ được lùi lại đằng sau một bước, giống như bị người đằng trước mặt giáng cho một quyền rất nặng. Đồng thời hắn dường như cảm thấy tại nơi sâu thẳm trong tim loáng thoáng có điều gì đó, nơi mà từ nhỏ thần thánh cũng không thể xâm phạm được. Giờ đây, sau khi hồi âm thanh văng vẳng đó vang lên, lần đầu tiên xuất hiện những vết rạn nứt nho nhỏ. Ánh mặt trời rực rỡ từ phía trên cây đại thụ chiếu xuống, xuyên qua đám lá cây rậm rạp, làm thành rất nhiều điểm sáng nho nhỏ rơi trên mặt đất. Mỗi khi đám lá cây đu đưa thì lại khe khẽ nhảy nhót, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Tình cờ có mấy điểm sáng rơi trên người gã thiếu niên. Trương Tiểu Phàm đang quỳ trên mặt đất, phía trước mặt là Thanh Thiêu Hỏa Côn nằm lặng lẽ, trong bóng cây hiện ra vẻ xấu xí khó coi. Lời nói ấy của Vạn Nhân Vãn về mặt ý tứ quả thật không có cái gì quá khác biệt so với điều Bích Giao đã nói bên trong Không Tan Sơn hôm đó. Thế nhưng khi do miệng ông ta nói ra, Trương Tiểu Phàm cảm thấy vô cùng khác biệt. Nơi sâu thẳm trong lòng lờ mờ có một thân ảnh khe khẽ cười lạnh nói:
"Ông ta nói đúng, ông ta nói đúng."
Vạn Nhân Vãn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, uống ngốc chỗ trà sớm đã nguội lạnh. Lão chủ quán trà già nua từ đằng xa bước lại chỗ đó, đưa mắt nhìn rồi lại quay đi, hoàn toàn không biết trong lòng gã thiếu niên cơn giận dữ đang trào dâng như những cơn sóng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, sắc mặt của Trương Tiểu Phàm vốn đang từ vẻ lo lắng, vật lộn, thống khổ,
dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn chậm chậm đưa tay ra, nắm lấy thanh thiêu ở côn trên mặt đất, rồi đứng dậy đối diện với Vạn Nhân Vãn, lạnh lẽo nói:
"Ngươi thật ra là ai?"
Vạn Nhân Vãn lúc này cũng đã khôi phục lại phong cách tùy ý. Sát khí vốn xuất hiện giữa hai chân mày đều đã biến mất. Lãnh đạm cười khẽ trả lời:
Ta là Vạn Nhân Vãn, một kẻ phàm phu đi du lịch thiên hạ thế thôi.